bà mẹ kém học thức, ít biết đọc và cũng chẳng biết viết, đã có lần thực lại như sau. Tôi chỉ là một người mẹ bình dân, quen sống với nghề nội trợ. Tôi chẳng biết gì về hình học, đại số hoặc toán học, ngoại trừ cái môn cộng trừ trên 10 đầu ngón tay. Chồng tôi ngày ngày vất vả với công việc đồng áng, để các con chúng tôi được cấp sách đến trường, học hành, mong sao tìm được công ăn việc làm ngay thiện sau này. Tôi rất thương các con khi thấy chúng vất vả với đèn sách, nhất là những khi thấy chúng bóp đầu bóp trán cả hàng giờ, và sau cùng chạy đến thú thực với mẹ là chả hiểu gì. Một hôm, vào buổi tối, con gái lớn của tôi chăm chỉ ngồi vào bàn học như thường lệ. Còn tôi thì ngồi trên ghế salon gần đó, tiếp tục đang cho xong cái áo len cho đứa con út. Bên tai tôi là tiếng lặp đi lặp lại của con gái về các định luật, định đề và các công thức, nhưng xem ra nó cũng chẳng hiểu gì. Thấy vậy, tôi chỉ biết ngồi im lặng như người câm điếc, bất động như pho tượng, vì tất cả sự bất lực của tôi pha lẫn với sự cảm thông và hy vọng. Một lúc sau, bầu khí yên lặng bao trùm cả căn phòng và kéo dài hồi lâu. Tôi có cảm tưởng như con gái tôi đang theo đuổi một tư tưởng nào đó vừa chớm nở trong đầu óc nó. Tôi lại càng giữ yên lặng hơn nữa để khỏi làm chi phối sự chú ý của con. Một lúc sau, chính con gái tôi phá tan bầu khí yên lặng khi bỗng dưng nó giơ tay vỗ trán và nói, thật là dễ ợt mà mãi tới bây giờ mới nghĩ ra. Con gái tôi vui mừng đứng dậy đến gần bá vai tôi và nói, mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Lời cảm ơn ấy như tiếp tục vẳng lại bên tai và tôi ngạc nhiên tự hỏi, cảm ơn gì? Tại sao con tôi lại cảm ơn tôi? Sau cùng, tôi tự đoán ra rằng, phải chăng con tôi cảm ơn vì sự cảm thông, chia sẻ và tình liên đới trong im lặng với những khó nhọc của nó? Quý vị và các bạn thân mến! Thật vậy, sự yên lặng của người mẹ bên cạnh đứa con gái, bà tối hôm ấy, dường như là sự yên lặng của bất lực. Thế nhưng, đó lại là sự yên lặng của cảm thông, của chia sẻ và của hy vọng. Vì thế, sự yên lặng đó đã làm phát sinh khả năng mới, ánh sáng mới. Bên cạnh sự hiện diện thầm lặng, dường như bất động của người mẹ, cô bé đã không cảm thấy cô đơn, cũng không bị bỏ rơi. Trái lại, sự hiện diện trong yên lặng của người mẹ đã truyền thông cho cô một tia sáng và sinh lực mới. Phúc âm phác họa trên nữ Maria như mẫu gương tuyệt hảo, là người mẹ của yên lặng. Mẹ luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu trong các biến cố quan trọng với sự yên lặng. Thánh sử Luca viết, riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy gẫm trong lòng. Mẹ Maria luôn sống trong yên lặng và không sợ yên lặng. Ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể trong lòng mẹ qua sự gặp gỡ của hai sự yên lặng của Chúa và của Thụ Tạo. Sự yên lặng của trinh nữ Maria không phải là sự trống rỗng, nhưng nó tượng trưng cánh cửa mở rộng của tâm hồn, để ngôi lời Thiên Chúa ngự đến trong lòng mẹ và chiếm hữu tất cả cuộc sống của mẹ. Sự yên lặng của mẹ Maria còn được ví như mảnh đất tốt phì nhiêu rộng mở đón nhận lời Chúa, là nguồn mạch phát sinh sự sống, để ban tặng sự sống cho nhân loại. Như lời ngôn sứ Isaiah nói, cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời. Nếu mưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Ông Môi-se run sợ khi được Chúa tỏ mình ra trong bụi gai bừng cháy và phán bảo ông trở về đền vua, xin phép Pha-ra-ông cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Môi-se muốn rút lui trước sứ mệnh khó khăn đó, vịnh cớ là không có tài lợi khẩu. Trái lại, mẹ Maria đã dâng hiến cho Thiên Chúa sự yên lặng của mình, sự yên lặng của hư vô để trở nên khả năng vô tận của Thiên Chúa, mà không chút do dự, cũng không đặt giới hạn nào cả. Mẹ đã biết tạo bầu khí yên lặng, để lời Chúa được biểu lộ cách tỏ tường và được tự do vang dội trong các tâm hồn đến tận cùng trái đất. Dưới chân thập giá, trong yên lặng, Đức Trinh Nữ Maria đã lặp lại tiếng xin vâng của Ngài truyền tin. Mẹ đã liên kết những đau khổ của mình với những khổ đau của Chúa Giêsu để cộng tác vào chương trình cứu rỗi nhân loại của con mẹ. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá trước khi tắt thở, Chúa đã phán bảo tông đồ yêu dấu Chúa: Gioan, đây là mẹ con. Cảm ơn Chúa đã không muốn để chúng con mồ côi, nhưng đã muốn ban cho chúng con chính thân mẫu của Chúa làm mẹ chúng con. Lạy Trinh Nữ Maria, chúng con cảm ơn mẹ đã thương chấp nhận chúng con làm con cái mẹ, mặc dù chúng con hoàn toàn bất xứng. Như tại tiệc cưới tại Cana, mẹ đã khiêm tốn và thầm lặng cầu khẩn cùng Chúa Giêsu, con của mẹ, cho đôi tân hôn. Xin mẹ cũng tiếp tục dâng lên Chúa Giêsu tất cả những đau khổ của chúng con và những lo âu của toàn thế giới. Vì mẹ thật quyền năng trước mặt Thiên Chúa, và vương quyền của mẹ là tình thương, là phục vụ. Amen.